hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 172. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem Cảm Ứng Thiền, đoạn thứ 96. Khí nhuận hiệu nghịch, bội thân hướng sơ, có nghĩa là bỏ điều thuận thảo, theo điều trái nghịch, bỏ mặt người thân, ngã theo người ngoài. Đây đều là hạnh ác. Trong chú giải, dẫn dụng giáo huấn của người xưa, đời Chu, Thạch Thác người nước Vệ nói rằng: vua nghĩa tôi trung, cha từ con hiếu, anh thương em kính, đó là sáu điều thuận. Nói thuận, nói nghịch đều nói được vô cùng cụ thể. Đây là những gì nhà Nho nói. Nhà Phật nói càng sâu hơn, nói càng thấu triệt hơn. Nhà Phật lấy pháp tánh làm tiêu chuẩn. Nhà Nho thì lấy đạo đức, nhân, nghĩa, lễ làm tiêu chuẩn. Đây là thông thường nói pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Khác biệt ở chỗ này, người có thể thuận theo pháp thế gian thì được phước báo thế gian, có thể thuận theo pháp tánh thì được phước báo xuất thế gian, không gì sánh bằng. Xuất thế gian thì Phật đã nói rất nhiều. Chúng ta phải hiểu rằng xuất thế gian không rời thế gian, nhất định bao gồm thế gian. Thế nhưng pháp thế gian thì không thể bao gồm xuất thế gian. Ở trong đây còn có sự khác biệt sâu cạn rộng hẹp. Rộng có thể bao hàm hẹp, sâu có thể bao hàm cạn. Chúng ta phải biết đạo lý này. Phật Đà thường dạy chúng ta căn bản của tu hành là tam phước lục hòa. Đây là đại căn đại bản. 11 câu trong tam phước, nếu chúng ta có thể tùy thuận, thì đây là hướng đạo, hướng về đại đạo Bồ Đề. Nếu như chúng ta trái nghịch, thì chẳng những thiện pháp thế gian không thể thành tựu, mà vĩnh viễn đọa trong tam đồ. Những sự lý này các đồng tu chúng ta đều rất rõ ràng. Gốc rễ của thuận nghịch là ở hiếu kính. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Hai câu này là căn bản của thế xuất thế gian mà Đại Thánh Đại Hiền dạy cho chúng ta. Tùy thuận pháp tánh, tùy thuận đạo đức nhân nghĩa lễ. Chư Phật Như Lai giáo hóa hết thảy chúng sanh là bắt đầu từ chỗ này, cũng ở chỗ này viên mãn. Hiếu kính đạt đến chỗ viên mãn thì đã thành Phật. Chúng ta có thể nói như vậy, giáo dục nhà Phật suốt từ đầu cho đến cuối chính là hiếu kính mà thôi. Phật đem hiếu kính mở rộng ra. Ở trong giới kinh thường nói, hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Đây là đem hiếu dưỡng cha mẹ mở rộng ra, mở rộng đến hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta xem thấy trong Hoa Nghiêm, hết thảy chúng sanh, tình và vô tình đều là thiện tri thức của ta. Thiện tri thức mà trong Hoa Nghiêm nói chính là Thầy. Không những hết thảy chúng sanh hữu tình trong hư không pháp giới là Thầy của ta, mà chúng sanh vô tình cũng là Thầy. Đây là đem hiếu thân tôn sư nói đến cứu cánh viên mãn. Nói đến chỗ cứu cánh, chúng ta có thể thực hiện việc này thì người này đã thành Phật rồi. Nếu hết lòng nỗ lực thực hiện mà vẫn chưa đạt đến viên mãn thì người này được gọi là Bồ Tát. Nếu thực hiện được đến cứu cánh viên mãn thì gọi là Phật. Trái ngược với giáo huấn này thì người này là phàm phu. Chúng sanh lục đạo nói về hiếu kính, thì không thể đạt đến hết thảy chúng sanh. Chỉ dừng ở cha mẹ và tôn trưởng của mình. Thậm chí là nói đến tôn kính người già của mình và còn tôn kính người già của người khác, thương yêu trẻ nhỏ của mình và còn thương yêu trẻ nhỏ của người khác. Vậy cảnh giới này đã không tệ rồi. Chúng ta luôn bị giới hạn trong quốc gia của chính mình. Trong một dân tộc không thể đạt đến, giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, không phân quốc độ. Quốc độ mà kinh này nói là rất lớn, đó là quốc độ của chư Phật. Mỗi một khu vực của một vị Phật giáo hóa là một đại thiên thế giới. Không phân quốc độ, không phân tộc quần, không phân tín ngưỡng tôn giáo. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng mà tận hiếu, tu kính. Đây là Phật Pháp Đại Thừa. Do đó, học Phật là phải học cho giống Phật. Niệm Phật thì phải thường nghĩ đến Phật. Phật là giữ tâm gì? Phật động ý niệm gì? Đời sống của Phật ra làm sao? Phật xử sự đối người tiếp vật như thế nào? Chúng ta phải thường nghĩ đến việc này. Đây gọi là niệm Phật. Niệm Phật tuyệt đối không phải chỉ dừng câu Phật hiệu ở nơi cửa miệng. Nếu chỉ dừng nơi cửa miệng thì giống như ca hát. Ý nghĩa là gì thì mù mờ không biết. Bạn làm sao có được thọ dụng đây? Niệm danh hiệu của Phật, nghĩ đến giữ tâm của Phật, nghĩ đến hành nghi của Phật, nghĩ đến Phật xử sự đối người tiếp vật thế nào, đây gọi là niệm Phật thật sự. Quán tượng niệm Phật là nhìn thấy tượng Phật, cũng phải nghĩ đến những việc này. Đây là quán tượng niệm Phật. Cho nên chúng ta phải biết niệm. Biết niệm, niệm lâu rồi thì ý niệm của chúng ta liền chuyển biến thành ý niệm của Phật. Tâm của chúng ta liền biến thành tâm Phật. Hạnh của chúng ta liền biến thành hạnh Phật. Tâm của Phật là hiếu, hạnh của Phật là kính. Hai chữ này đã bao gồm hết thảy vô lượng vô biên pháp môn mà chư Phật Như Lai đã nói. Chúng ta làm đệ tử Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, chính mình nhất định phải biết chúng ta là hình tượng của Phật, là đại biểu của Phật. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, rốt cuộc có mấy phần giống Phật? Chúng ta có thể làm được một phần, hai phần thì đã không tệ rồi. Làm được 100% thì bạn đã thành Phật. Bạn làm được khoảng 30-40% thì bạn là Bồ Tát thật. Nhất định phải y giáo phụng hành. Các đồng học, hiện tại đa số đều thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ. Khi tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, đã nhiều lần khuyên bảo đồng học, chúng ta có thể hiểu rõ được những lý luận trong Kinh Vô Lượng Thọ, thông đạt sáng tỏ, thì đã khai trí tuệ. Nếu có thể đem những lời giáo huấn trong kinh thực hiện được 100%, thì bạn tương lai giảng sanh nhất định là giảng sanh thượng thượng phẩm, có phần nắm chắc, có lòng tin. Nếu bạn có thể làm được 90% thì giảng sanh thượng trung phẩm. Phải làm. Mức thấp nhất thì cũng phải làm đến 20%. Được giảng sanh hạ phẩm. Còn như thế giới Tây Phương nói về bốn cõi, đó là vấn đề của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề thượng thượng phẩm là cõi thường tịch quang. Tâm Bồ Đề thượng trung phẩm là cõi thật báo trang nghiêm. Tâm Bồ Đề trung phẩm là cõi phương tiện hữu dư. Tâm Bồ Đề hạ phẩm là cõi phàm thánh đồng cư. Rất rõ ràng, rất tường tận, bày ngay trước mắt chúng ta. Kinh không phải chỉ để tụng. Tụng cho Phật Bồ Tát nghe thì sai rồi. Ở trước Phật Bồ Tát đọc kinh là tu hiếu kính. Giống như Phật Bồ Tát đang ở trước mặt chúng ta, ta đọc kinh là tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ta thật sự hiểu, nghe hiểu rồi, thì ta thật sự phát tâm làm theo. Bắt đầu làm từ đâu? Kinh Vô Lượng Thọ, chân thật là viên mãn đến cực điểm. Trong phần mở đầu đã đem đáp án này nói cho chúng ta. Câu đầu tiên là đều cùng tu theo đức hạnh của Đại sĩ Phổ Hiền. Đây là tổng cương lĩnh tu học của Tịnh Tông. Kinh văn vừa mở đầu là giới thiệu về thính chúng. Chúng thanh văn, chúng Bồ Tát, chúng Bồ Tát tại gia giới thiệu xong rồi, câu đầu tiên là đều cùng tu theo đức của Đại sĩ Phổ Hiền. Tịnh Độ Tông tu cái gì? Đây không phải đã rất rõ ràng, rất tường tận rồi sao? Bắt đầu từ chỗ nào? Khéo giữ khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, khéo giữ ý nghiệp. Đây là dạy chúng ta bắt đầu từ chỗ này. Trong khéo giữ ba nghiệp thì đem khẩu nghiệp đặt ở đầu tiên. Ngày nay xã hội vì sao lại động loạn như vậy? Vì mọi người không biết khéo giữ ba nghiệp. Tạo nghiệp, thân ngữ ý đều tạo nghiệp. Dễ tạo nghiệp nhất chính là khẩu nghiệp. Nên Ngài không nói là thân khẩu ý, mà nói khẩu thân ý. Nếu như thân chúng ta có thể giữ được, không mất luật nghi. Luật nghi suy rộng ra chính là pháp luật. Một người sống ở thế gian này cả đời không làm việc gì phạm pháp, tuân thủ quy chế pháp lệnh của quốc gia, tuân thủ phong tục tập quán trong xã hội, tất cả khái niệm về đạo đức chúng ta đều không vi phạm, người này là người tốt. Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Kinh điển vừa mở đầu đã đem cương lĩnh tu học nói với chúng ta. Thân ngữ ý đạt đến chỗ thanh tịnh tột bậc thì người này liền thành Phật. Chúng ta thường nhìn thấy tượng Phật, đặc biệt là tranh Phật. Trên tranh thì nhìn thấy quanh đầu Phật có hào quang. Phía trên hào quang có viết ba chữ Án A Hồng. Án A Hồng nghĩa là gì? Thân khẩu ý. Thân khẩu ý làm đến cứu cánh viên mãn. Cho nên giáo giới của Phật Đà dạy người sơ học bắt đầu từ thập thiện, đến cuối cùng là thập thiện viên mãn. Thập thiện viên mãn là án A Hồng, chính là quả giác vô thượng. Ngàn kinh muôn luận là giảng rất chi tiết. Đây là nói tổng cương lĩnh. Chúng ta nắm lấy tổng cương lĩnh, sau đó từ từ học chi tiết. Chi tiết thì trong Đại Thừa nói về 51 gia vị Bồ Tát. Cảnh giới mỗi một gia vị đều không như nhau. Bất luận là ở trên lý luận hay trên hành trì đều có khác biệt về sâu cạn rộng hẹp. Từ đây cho thấy, giai vị thấp nhất là Bồ Tát quả vị sơ tính. Đây là cấp bậc thấp nhất. Phải phát tâm Bồ Đề, phải hành đạo Bồ Tát. Cái gì là tâm Bồ Đề? Trong kinh luận nói được rất sâu, không dễ hiểu. Phật có vô lượng vô biên phương tiện. Phật dạy chúng ta phát nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện chính là tâm Bồ Đề. Mỗi một nguyện đều bao hàm. Trong khởi tín luận gọi là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật gọi là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Bốn nguyện này mỗi nguyện đều đầy đủ. Cho nên chân thật phát tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh vô lượng vô biên. Độ có nghĩa là gì? Dùng lời hiện nay mà nói là giúp đỡ họ, phục vụ cho họ. Phải phát tâm phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Tâm này vừa phát thì bạn thật sự thành Bồ Tát. Phàm phu thì mỗi niệm là phục vụ cho chính mình, phục vụ cho gia đình. Đây là phàm phu. Cho nên tăng trưởng thân kiến, tăng trưởng chấp ta. Nếu tăng trưởng thân kiến, tăng trưởng chấp ta, thì làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi? Chúng ta hiện nay đã hiểu được lục đạo hình thành như thế nào. Lục đạo chính là từ thấy ta, chấp ta mà hình thành. Phá thấy ta, phá chấp ta, thì lục đạo liền không còn nữa, liền vượt qua lục đạo. Vì vậy, con người vừa phát tâm Bồ Đề thì liền vượt qua lục đạo. Thân này của chúng ta hiện tại ở trong lục đạo, thân trong lục đạo không phải là thân của ta. Thân này là phục vụ cho chúng sanh. Công cụ để phục vụ cho chúng sanh không phải là ta. Làm thế nào phục vụ chúng sanh? Ba điều phía sau sẽ nói ra biện pháp cụ thể. Thứ nhất là Đoạn phiền não. Đoạn phiền não có phải là vì bản thân hay không? Không phải. Là vì chúng sanh, làm cho chúng sanh xem. Đoạn phiền não là vì chúng sanh. Học pháp môn cũng không phải là vì bản thân, mà là làm tấm gương cho chúng sanh hiếu học. Hy vọng họ nhìn thấy cái dáng vẻ này của ta, họ cũng có thể hiếu học. Đoạn phiền não là bồi dưỡng đức hạnh của chính mình. Học pháp môn là thành tựu học thuật của chính mình. Thành Phật đạo là chuyển phàm thành thánh. Mọi người, các bạn hãy tỉ mỉ suy nghĩ. Có phải là như vậy không? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là chuyển ác thành thiện. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là chuyển mê thành ngộ. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là chuyển phàm thành thánh. Chúng ta thật sự hiểu rõ, thật sự chịu làm, thì chúng ta giống Phật. Chúng ta chính là hình tượng đại biểu của Phật. Phật Bồ Tát ở đâu vậy? Phật Bồ Tát chính là ở trong hình tượng này của chúng ta. Bản thân mỗi ngày đắp nặng hình tượng này, thì sẽ có một ngày bạn đắp nặng thành công hình tượng này. Bạn chân thật siêu phàm nhập thánh rồi. Nhà Phật nói được viên mãn. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực học tập. Kinh phải đọc nhiều, phải nghe nhiều, tư duy nhiều, thể hội nhiều. Sau đó thì áp dụng vào trong hành vi đời sống của chúng ta, áp dụng vào trong công việc, áp dụng vào trong xử sự đối người tiếp vật. Đây là chân thật học Phật. Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 96. Bỏ điều thuận thảo theo điều trái nghịch, bỏ mặt người thân ngã theo người ngoài. Kinh văn từ điều thứ 90. Đến đoạn này đều là thuộc về điều ác không kiêng dè. Tạo tác ác nghiệp. Ở trong xã hội hiện tại, có thể nói là đã hình thành phong khí. Mọi người đem sự việc này xem thành chuyện bình thường. Trong xã hội, mỗi một góc độ nào, chúng ta cũng đều có thể nhìn thấy. Lớn mà nói là không thuận chân lý. Nhỏ mà nói là không thuận lễ nghĩa. Trong chú giải, quý vị xem qua thì đều biết. Câu phía sau là bỏ mặt người thân ngã theo người ngoài. Nhà Nho dạy học nhất định là từ thân đến sơ, dần dần mới mở rộng phạm vi phục vụ. mở rộng hiệu quả phục vụ. Phật Pháp tuy là nói đến hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể, thế nhưng trong hành môn cũng không ngoại lệ. Phật cũng dạy bảo chúng ta như vậy. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, sau đó lại đem hiếu dưỡng phụng sự này mở rộng đến hết thảy chúng sanh trong xã hội. Có thể thấy Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian, khi dạy người cũng có thân sơ, không trái nghịch với thứ tự này. Ý nghĩa trong đây rất sâu, rất rộng. Chúng ta phải bình tâm tỉ mỉ thể hội. Hai năm nay, chúng tôi đi theo hướng đa nguyên văn hóa. Chúng tôi qua lại với rất nhiều đoàn thể tôn giáo khác nhau. Thế là có một số người phê bình, nói chúng tôi là bỏ điều thuận thảo theo điều trái nghịch, bỏ mặc người thân ngã theo người ngoài, lấy những lời này để phê bình chúng tôi. Có người đã từng đến đối chất với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý đã đem tất cả chân tướng sự thật về những việc mà chúng tôi đã làm nói cho họ nghe. Họ cũng không tệ. Ngay lúc đó liền sám hối, thừa nhận bản thân đã sai, đã trách sai người. Chúng tôi đối với người Trung Quốc, đối với Phật giáo đã làm rất nhiều việc, chỉ là không nêu ra mà thôi. Làm được một chút việc tốt thì hà tất phải đi tuyên bố khắp nơi. Việc qua lại với người ngoài thì có một số truyền thông đưa tin, đó là việc của họ. Chúng tôi cũng không muốn họ đến đưa tin. Mà đa phần là do các tôn giáo khác đã chủ động mời các phóng viên này đến tham dự và phỏng vấn đưa tin. Đây không phải là ý của chúng tôi. Chúng tôi ít nhiều vẫn còn tiếp nhận văn hóa truyền thống xưa của Trung Quốc, cũng hiểu được một chút đạo lý. Nhà Nho, nhà Phật, nhà Đạo đều dạy chúng ta phải biết tích âm công. Thế nào gọi là âm công? Đó là làm việc tốt không nên nói cho người khác biết, không nên tuyên truyền rộng rãi. Chúng tôi hiểu rõ đạo lý này, âm thầm mà làm, tận tâm tận lực mà làm. Không có tư tâm, không có danh văn lợi dưỡng. Chúng tôi đang âm thầm làm. trong lúc làm cũng chân thật như giáo huấn của Phật. Hành môn giúp đỡ giải môn, giải và hành bổ trợ cho nhau. Giải môn thì nhà Phật thường nói về khai trí tuệ. Chân thật muốn khai trí tuệ thì nhất định phải y giáo phụng hành. Vậy thì trí tuệ này mới có thể khai mở được. Chúng ta đối với những nghĩa lý sâu xa mà Phật nói về Phật tánh và Pháp tánh sẽ dần dần có được lĩnh hội, có được thể hội rằng hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể. Việc này chúng ta cũng dần dần có thể khẳng định. Tâm Bồ Đề mà Phật Bồ Tát nói, từ chỗ này mà sanh khởi. Chúng ta cũng thể hội được phát tâm Bồ Đề thật sự không phải là việc dễ dàng. Chẳng trách khi vừa phát tâm Bồ Đề thì liền thành Phật đạo. Nhà thiền thường nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vừa phát tâm Bồ Đề thì liền thành Phật. Bạn hãy xem trong Kinh Hoa Nghiêm, sơ trụ Bồ Tát của Viên giáo gọi là phát tâm trụ. Phát tâm trụ nghĩa là gì? Phát tâm chính là phát tâm Bồ Đề. Trụ chính là bất thoái. Bất thoái thì mới gọi là trụ. Tâm Bồ Đề sau khi phát rồi thì vĩnh viễn không thoái lui. Đây gọi là phát tâm trụ. Chúng ta ngày nay phát một niệm tâm, nhưng cảnh giới nào đó hiện tiền thì chúng ta lập tức liền thoái chuyển, cho nên không thể thành tựu. Người ta phát tâm rồi thì vĩnh viễn sẽ không thoái chuyển. Đạo lý gì vậy? Lý đã sáng tỏ, sự cũng đã làm được. Lý và sự của họ có thể dung thành một thể, không phải là hai sự việc. Cho nên mới có thể trụ tâm bất thoái. Chúng ta chưa đạt đến cảnh giới này, muốn đạt đến cảnh giới này thì không thể không nỗ lực. Một mặt nỗ lực cầu giải, một mặt nỗ lực phụng hành. Ở chỗ này, trong chú giải có mấy câu nói, tôi đọc qua một lần. Bỏ mặc người thân, ngã theo người ngoài, không chỉ có một việc, sự việc này rất nhiều. Ở đây chẳng qua cũng chỉ nêu ra vài ví dụ mà thôi. Như giấu giếm bỏ mặc cha mẹ, không ngó ngàng tới cha mẹ mình. Cũng chính là người hiện nay nói, người đó yêu thương gia đình bên vợ hơn yêu thương gia đình bên mình. Tôn kính cha mẹ vợ hơn cha mẹ sanh ra mình. Cái ý đầu tiên là ý này. Đối với anh em thì so đo tính toán, nhưng đối với bạn bè, với người ngoài thì khẳng khái rộng rãi. Họ hàng mình đói lạnh mà không quan tâm, nhưng nhìn thấy người khác thì lại sẵn lòng chăm lo. Đây chính là gọi bạc đãi với chỗ đáng nên hậu đãi, hậu đãi với chỗ đáng nên bạc đãi. Người đáng nên hậu đãi mà bạn lại bạc đãi họ, người không nên hậu đãi thì bạn lại rất hậu đãi. Hiện tượng này trong xã hội ngày nay rất phổ biến. Bạn muốn hỏi vì sao vậy? Kết luận thì cũng không ngoài hai chữ lợi hại. Đây là đối với tôi có lợi. Tôi đối với họ tốt là có điều kiện. Trước mắt đối với tôi không có lợi ích thì tôi không quan tâm đến. Cha mẹ tuổi đã già, tôi hiện tại không cần họ chăm sóc nữa, tôi có thể mặc kệ họ. Họ hàng bên vợ thì họ có thể chăm lo cho tôi, cho nên tôi phải đặc biệt hậu đãi họ. Hoàn toàn là chủ nghĩa công lợi, ân nghĩa không còn nữa. Không biết báo ân, không biết hành nghĩa. Việc này tạo thành hiện tượng động loạn trong xã hội ngày nay. Chúng ta có thể trách mắng họ được không? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rất hay. Phật Đại Từ Đại Bi có thể tha thứ cho những việc mà con người làm sai. Phật nói họ là đời trước không tốt, thế hệ trước của họ đã không dạy tốt họ, cha mẹ họ không dạy họ, thầy cô không dạy họ, người lớn không dạy họ, không biết đạo đức, không có người dạy. Không có người dạy họ. Thế nên chúng ta cũng không thể trách họ. Đây là một hiện tượng vô cùng đau lòng trong xã hội, là nguồn gốc động loạn của thế gian. Nếu như chúng ta không có người dạy thì chúng ta cũng không biết. Xem ra chúng ta rất may mắn được thân người, gặp được Phật Pháp. Cha mẹ sư trưởng của chúng ta không dạy chúng ta, các bậc trưởng bối của chúng ta không dạy chúng ta. Chúng ta ngày nay dựa vào kinh giáo của Phật Pháp mà hiểu rõ những đạo lý này. Biết được tri ân, báo ân. Biết được con người sống ở thế gian phải nên vì xã hội, vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ, không phân đây kia. Phật dạy chúng ta đối với người cũng là từ gần đến xa. Chúng ta sống ở khu vực này, khu vực này có tai nạn, đương nhiên trước tiên chúng ta phải giúp đỡ họ. Vậy thì nếu rất nhiều nơi cùng lúc đều xảy ra tai nạn thì chúng ta giúp đỡ ai? Nhất định là giúp đỡ nơi gần nhất, sau đó mới từ từ giúp đỡ những nơi xa hơn. Là đạo lý như vậy. Nếu khu vực trước mắt chúng ta sinh sống không có tai nạn, mà ở khu vực nào đó có tai nạn, chúng ta nghe thấy rồi thì chúng ta liền lập tức đi cứu giúp, cũng phải giúp đỡ. Chỗ này dẫn lời của Khổng Lão Phu Tử. Phu Tử nói một câu rất hay: không yêu thương cha mẹ mình mà yêu người khác thì gọi là trái đức, là trái ngược với tánh đức. Không tôn kính cha mẹ mình mà tôn kính người khác thì gọi là trái lễ. Đã trái ngược với lễ nghĩa. Ở chỗ này, chúng ta phải học tập. Hơn nữa, chúng ta phải cảnh giác. Không hiếu thuận cha mẹ mà hiếu thuận người khác, thì con người này bạn phải đề cao cảnh giác với họ. Họ nhất định là có dụng ý gì đó. Họ không tôn kính thầy của họ, không tôn kính bề trên của họ, mà lại tôn kính người khác. Vậy dụng ý của họ ở đâu? Nhất định là có mưu tính. Nhất định là họ có mục đích riêng. Vì sao vậy? Vì trái với thường tình. Nếu người này hiếu thuận cha mẹ, họ cũng hiếu thuận người khác, vậy thì là thật, chân tình lưu lộ tự nhiên. Họ tôn kính bề trên của họ, trưởng bối của họ, yêu thương anh chị em của họ. Khi người đó tôn kính, yêu thương người ngoài, thì đây là bình thường. Những đạo lý này, sau khi chúng ta học rồi thì phải làm cho được. Phàm là làm ngược lại đạo lý thường tình. Trong xã hội ngày nay chúng ta gặp thấy thì nhất định phải cảnh giác. Bằng không mà nói thì bạn sẽ bị mắc lừa, bị thiệt thòi. Đến lúc đó hối hận đã không kịp nữa. Họ là đến để lừa gạt bạn. Mục đích của họ vô cùng rõ ràng. Đó là danh văn lợi dưỡng. Vẫn là không ngoài những thứ này. Nếu qua lại với những người này thì nhất định sẽ bị tổn hại lớn. Thế nhưng người thế gian hiểu rõ đạo lý này thì lại không nhiều, cho nên nhất định thường bị lừa gạt tổn thất. Đến sau cùng mới có được sự cảnh giác, thế nhưng đã tạo thành tổn hại rất lớn. Bản thân chúng ta làm người nhất định phải thuận chánh pháp. Trong Pháp Thế gian nói là phải thuận lễ pháp. Người Trung Quốc thường nói là hợp tình, hợp pháp, hợp lễ. Xử sự đối người tiếp vật không được trái nghịch với tình lý pháp. Được như vậy thì đời này của chúng ta mới giảm bớt được lỗi lầm. Sự nghiệp pháp thế gian và xuất thế gian mới có được thành tựu. Thành tựu của thế gian trong Phật Pháp nói là không cứu cánh. Nhất định phải thành tựu trong Phật Pháp. Tuy thế Pháp không cứu cánh, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Vì sao vậy? Vì lợi ích chúng sanh. Phật dạy chúng ta là ta người đều lợi. Đạo của tự lợi thì nhất định phải tu thanh tịnh, bình đẳng, giác. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây là chính mình thành tựu cứu cánh viên mãn. Nhất định không thể lơ là. Mọi lúc mọi nơi chỉ có một ý niệm đơn thuần là niệm A-di-đà Phật. Tất cả những thứ khác đều không để trong tâm. Nếu có dư sức thì giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác thì phải biết tùy duyên mà không phan duyên. Vì sao vậy? Đối với thành tựu của chính mình sẽ không bị chướng ngại. Điểm này rất quan trọng. Thế nhưng quý vị phải hiểu được ý nghĩa này. Đây không phải là tiêu cực, vẫn tích cực như cũ. Hoàn toàn là xem duyên đã chín mùi hay chưa. Nếu duyên chín mùi thì chúng ta hết lòng tích cực giúp đỡ người khác, khiến cho chánh pháp trụ lâu thế gian. Không những chánh pháp phải trụ lâu, mà chánh pháp còn phải phát dương quang đại. Hãy nhớ Phật dạy chúng ta phổ độ chúng sanh. Phải hiểu dụng ý của hai chữ phổ độ này. Phổ độ không phải chỉ phổ độ tín đồ Phật giáo. Người tin theo Phật thì ta độ họ, người không tin Phật thì không độ họ, vậy không phải là phổ độ. Bạn xem trong kinh luận, Phật thường hay răn dạy chúng ta, người thiện căn chín mùi thì giúp họ thành tựu. Đây là nói về tín đồ Phật giáo, người tu hành. Người thiện căn vẫn chưa chín mùi, nhưng đã hướng Phật, có lòng tin đối với Phật giáo, có ưa thích. Chúng ta phải giúp đỡ họ. Ngoài ra, người không có thiện căn đối với Phật giáo hoàn toàn không có lý giải, thậm chí bài xích. Vậy thì chúng ta phải giúp họ trồng thiện căn, đây mới gọi là phổ độ. Trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Phải luôn ghi nhớ câu nói này. Để chúng ta trong đời này tận khả năng làm được viên mãn. Phật Pháp, chúng ta dùng lời của người hiện nay mà nói, là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Nó tuyệt đối không phải là tôn giáo. Cho nên chúng ta phải nhận thức rõ ràng đối với bản chất của Phật giáo là giáo dục của Phật Đà. Giáo dục của Phật Đà là thuộc về loại giáo dục nào vậy? Là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật, dùng lời hiện nay mà nói, thì Ngài là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, là nhà công tác giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng ta giới thiệu như vậy thì mọi người sẽ rất rõ ràng, không đến nỗi sinh ra hiểu lầm, khiến cho hết thảy chúng sanh đều được độ. Đây là việc mà chúng ta cần phải hết lòng nỗ lực. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.